tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 7 tháng 7 năm 2021, thứ tư trong tuần 14 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ người lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê, em của ông, Giacôbê con ông Zebêđê và Gioan em của ông, Philip-phê và Bartolomeo, Tôma và Matthew người thu thuế, Giacôbê con ông An-phê và Ta-đê-ô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp người. Chúa Giêsu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các con chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng, nước trời đã gần đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với bài tin mừng hôm nay, chúng ta bước vào chương 10, tin mừng theo Thánh Matthew, phần các bài giảng về sứ mệnh truyền giáo. Thực ra, đây không phải là bài giảng của Chúa Giêsu, mà Ngài sai các môn đệ đi truyền giáo với bài giảng rất ngắn gọn, mà ta gọi là sứ điệp truyền giáo. Nước trời đã gần đến. Đối tượng được sai đi hôm nay, Thánh Matthew xác định rõ ràng, không phải nhóm 72, mà là nhóm 12. Còn số 12 ở đây gợi cho ta nhớ đến 12 chi tộc Israel. Như vậy, khi Chúa Giêsu đã chọn 12 môn đệ, Ngài muốn nhấn mạnh rằng, từ đây, một nước Israel mới sẽ được thiết lập. Nước Israel mới này chính là nước Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng, tức là nước Thiên Chúa đang được hình thành, nó không còn đóng khung trong nước Israel cũ mà nó vươn ra toàn thế giới. Cũng vậy, theo Thánh Augustino thì con số 12 là nhân lên bởi con số 3 và số 4. Con số 3 là chỉ sự hoàn hảo như ba ngôi, Chúa chết 3 ngày đêm. Còn con số 4 là chỉ 4 phương trời. Vậy, nếu con số 3 là hoàn hảo, được nhân lên 4 lần, càng hoàn hảo. Ngoài ra, Kinh Thánh còn nói, Gia-cóp có 12 người con nắm quyền cai trị, 12 chi tộc Israel. Sách Khải Huyền mô tả nước trời là một Jerusalem ngập đầy ánh sáng huy hoàng, có 12 cửa, và trên cửa có 12 thiên thần. Như thế, con số 12, nói tóm lại, ám chỉ sự khiêm hạ và trưởng thành dần dần. Việc Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ cho thấy, Ngài không tìm kiếm những người phi thường, Ngài tìm những người tầm thường để làm những công việc phi thường. Lược lại tiểu sử các tông đồ, có lẽ chúng ta không khỏi ngạc nhiên, vì tất cả các ngài không phải là những người xuất thân từ những gia đình giàu có, học thức và tài giỏi, mà hầu hết xuất thân từ những gia đình vùng quê nghèo, từ những làng chài lưới, ít học và chân chất. Vượt lên trên tất cả gốc gác, địa vị, học vấn, hoàn cảnh, họ đều đi theo Đức Giêsu trong lý tưởng chung của người môn đệ. lòng cảm mến và tình yêu dành cho Đấng Mê-si-a. Sức hút và nguồn lực bên trong con người các ông đã thôi thúc, hôn nóng và làm bừng cháy nhiệt huyết tông đồ. Đó là để được sai đi công bố tin mừng nước Thiên Chúa cùng với sứ mạng của các ông. Các tông đồ được trao cho quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đây là dấu chỉ của thời đại nước trời đã đến. Tin mừng thắng sự dữ, tin mừng đến để phục vụ, để cứu chữa. 12 tông đồ ngày xưa đã đi khắp mảnh đất Palestine và đã đặt chân đến những vùng đất mới để thi hành sứ mệnh. Chúng ta cũng được mời gọi bước theo chân các ngài, trở nên những môn đệ của Đức Kitô, giới thiệu Đức Kitô cho con người thời nay bằng chính cuộc sống chứng tá của mình. Vì khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được Chúa tuyển chọn và sai đi. Chúa sai chúng ta đến với mọi người để loan truyền tin mừng bằng một đời sống yêu thương và phục vụ, bằng một lối sống đơn sơ và khiêm tốn, bằng một cách sống đượm thắm nghĩa tình và giàu lòng nhân ái. Lạy Chúa, từng ngày sống, Chúa vẫn đang kêu mời chúng con làm tông đồ cho Chúa. Xin cho chúng con luôn tìm thấy niềm vui, sự bình an và phúc lành khi ở bên Chúa, khi tuân giữ và sống các giáo huấn của Chúa. Từ đó, chúng con sẽ đáp lời thưa vâng để trao gửi yêu thương, vượt qua sức hút của những thực tại trần gian và mau mắn, hăng say làm tông đồ cho Chúa. Amen.
Và đến hôm nay, bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu, khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nghẹn ngào, thập giá Ngài trao, con ôm tròn, tha những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân thiêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát
lên chúng ta ca ơn, bài ca ca mến nguyện trong khi nào quên. Dù con bất
xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Đến hôm nay, bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn đi. Ngài đã thương yêu, khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nghẹn ngào, thập giá Ngài trao, con ôm tròn, tha những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Tặng con bằng ân thiêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát
lên chúng ta ca ơn, bài ca cất lên nguyện chẳng khi nào quên. Dù con bất
xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân thiêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát
lên chúng ta ca ơn, bài ca cất lên nguyện chẳng khi nào quên. Dù con bất xứng
nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con.